Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự nói về chiến dịch cứu thoát người phụ nữ Kitô Pakistan bị kết án tử hình vì tội bán bộ tiên tri Mahomet. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao vai trò của thể thao. Trong buổi tiếp kiến dành cho một phái đoàn huấn luyện viên môn trượt tuyết của Ý, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của thể thao và kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và môi sinh. Phái đoàn do ông Franco Frattini, Bộ trưởng Ngoại giao Ý, dẫn đầu. Theo Đức Thánh Cha, nếu được thực hành một cách hăng say và với ý thức luân lý, thể thao không những giúp cho con người có được tinh thần tranh đua lành mạnh, mà còn trở thành một trường để học hỏi và đào sâu các giá trị nhân bản và Kitô. Đức Thánh Cha nói rằng, thể thao dạy cách hòa hợp những chiều kích quan trọng của con người, tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện. Thể thao cũng giúp đạt được sự quân bình giữa chiều kích thể lý và tinh thần, hầu tránh được sự tôn thờ thân xác và không biến nó thành một dụng cụ để đạt được mục đích bằng mọi giá, kể cả những phương tiện bất chính. Riêng về môn trượt tuyết, Đức Thánh Cha nói rằng đây là một môn thể thao giúp chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, nâng cao tinh thần và mời gọi hướng cái nhìn lên cao. Kết thúc bài nói chuyện với phái đoàn huấn luyện viên môn trượt tuyết của Ý, Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại việc lạm dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật để can thiệp vào lèo lái thiên nhiên, đến độ muốn thay thế đấng tạo hóa và biến thiên nhiên thành một thứ sản phẩm để sử dụng và tiêu thụ một cách tùy tiện. Đức Thánh Cha cũng nhân dịp này cảm ơn nước Ý vì đã đón tiếp những người Iraq bị thương trong cuộc tấn công vào nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria tại Baghdad hôm Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua. Một số khác cũng được nước Pháp đón tiếp và chữa trị. Theo lời kêu gọi của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, các giáo xứ trên toàn nước Ý sẽ dành ngày Chủ nhật 21 tháng 11 tới đây để cầu nguyện cho các tín hữu Kitô Iraq bị bách hại và những kẻ bách hại họ. Trong số 63 người bị thương, 26 người đã được đưa đến bệnh viện Gemelli, Roma để chữa trị. 37 người khác được nước Pháp đón tiếp. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, xã hội tục hóa đòi hỏi các tín hữu Kitô phải làm chứng cho tin mừng trong sự thật, công lý, tình yêu cũng như đào luyện lương tâm. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho một phái đoàn giám mục Brazil, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong buổi tiếp kiến dành cho các vị sáng thứ Hai 15 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các vị mục tử trong việc đào luyện lương tâm các tín hữu, đứng trước những thay đổi lớn đang ảnh hưởng đến xã hội. Ngài cũng nhắc lại việc phải truyền đạt đến các tín hữu những hướng dẫn của huấn quyền. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội đồng Giám mục Brazil, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các hội đồng giám mục. Ngài cũng nói đến sự cần thiết phải có sự hiệp thông giữa người kế vị Thánh Phêrô và các đức giám mục, giữa các mục tử và giáo dân. Theo Đức Thánh Cha, các hội đồng giám mục không bao giờ thay thế cho tác vụ của từng giám mục. Hội đồng giám mục chỉ là khí cụ của sự hiệp thông yêu thương giữa các đức giám mục và đức giáo hoàng, cũng như giữa các thành viên của hội đồng. Các hội đồng giám mục cũng giúp cho các đức giám mục thực thi một cách hài hòa một số chức năng mục vụ vì lợi ích của các tín hữu và các công dân trong một lãnh thổ nhất định. Đề cập đến việc tái rao giảng tin mừng, Đức Thánh Cha kêu gọi thăng tiến và bảo vệ đức tin và luân lý, mục vụ ơn gọi, đại kết, bảo vệ sự sống con người và định chế gia đình, quyền của cha mẹ được giáo dục con cái cũng như tự do tôn giáo, hòa bình và công bình xã hội. Tin Roma. Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế tổ chức hội nghị lần thứ 25 với chủ đề Chăm sóc y tế dưới ánh sáng của thông điệp Sự thật trong bác ái. Khai diễn tại Roma từ ngày 18 đến 19 tháng 11. Hội nghị sẽ quy tụ khoảng 750 tham dự viên đến từ 65 quốc gia trên thế giới. Trong cuộc họp báo giới thiệu hội nghị sáng 15 tháng 11 vừa qua, Đức cha Zygmunt Zimonski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, nói rằng, công lý và tôn trọng phẩm giá con người là hai trụ cột của việc chăm sóc các bệnh nhân. Theo Đức cha Zimonski, hội nghị sẽ đề cập đến những phương tiện để thăng tiến việc chăm sóc y tế đồng đều cho mọi người và nhấn mạnh đến việc tôn trọng phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ y tế nhìn nhận rằng rất khó dung hòa những đòi hỏi kinh tế, khoa học và kỹ thuật với nhau. Ngài cũng đồng thời than phiền về sự chênh lệch trong việc hưởng các dịch vụ y tế trên thế giới, mặc dù được chăm sóc sức khỏe là một quyền cơ bản của con người. Do đó, theo Đức cha Zimonski, cần phải thẩm định các hệ thống kinh tế và xã hội dưới ánh sáng của sự thật và bác ái, hầu nhắm tới sự phát triển toàn diện con người và tiến bộ của nhân loại. Về sự đóng góp của giáo hội công giáo trong lĩnh vực y tế, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ y tế cho biết, hiện trên toàn thế giới, giáo hội điều khiển khoảng 117.000 cơ sở để phục vụ cho những người nghèo nhất. Tin London. Một tờ báo bằng tiếng Ả Rập tại London, Anh Quốc, biện hộ cho sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trong một bài viết có tựa đề gửi các đồng bào Ả Rập Kitô của chúng tôi, được hãng thông tấn Asia News và đài phát thanh Vatican trích thuật, ký giả Shari Al-Zaidi của báo Asad Al-Osad xuất bản tại London viết rằng các tín hữu Kitô là một thành phần thiết yếu của Trung Đông. Chúa Giêsu đã sinh hạ tại Palestine và đã được chịu phép rửa bên bờ sông Jordan. Các dân tộc Ả Rập phải sống chung với họ và bảo vệ họ. Ký giả J.D. cho rằng, cuộc thảm sát người Công giáo tại Baghdad hôm Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua đã nêu lên vấn đề về sự hiện diện của các Kitô hữu tại Trung Đông và tương lai của họ trong vùng, đồng thời cũng tạo ra một vết thương trong thế giới Ả Rập và Hồi giáo. Theo ông, đây là lúc mà người Ả Rập và Hồi giáo cần phải hiểu đâu là những lý do tạo ra cuộc khủng hoảng này. Theo đài phát thanh Vatican, ký giả J.D. nhấn mạnh rằng, điều đã xảy ra tại Iraq là chương cuối cùng trong một chiến dịch đẫm máu nhắm vào mọi tín hữu Kitô Iraq, Mosul và Baghdad. Ký giả J.D. cũng nhấn mạnh đến sự đóng góp của các tín hữu Kitô trong việc xây dựng các nước Ả Rập. Theo ông, nếu các tín hữu Kitô biến khỏi thế giới Ả Rập, vùng này sẽ đánh mất bản sắc của nó. Ký giả J.D. khẳng định, đa nguyên là cách bảo vệ tốt nhất chống lại sự ngu dốt và bất khoan nhượng. Tin Mosul, Iraq. Lại có thêm những vụ tấn công mới tại Iraq khiến cho 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 tín hữu Kitô. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, 7 người, trong đó có 2 tín hữu Kitô đã bị giết chết trong những cuộc tấn công mà người ta tin là do chi nhánh Al-Qaeda tại Iraq chủ mưu. Tại phía đông thành phố Mosul, cách thủ đô Baghdad 350 cây số về hướng bắc. Hai người bạn tín hữu Kitô đã bị hai kẻ lạ mặt xông vào nhà và bắn hạ tại chỗ. Một trong hai nạn nhân là một người công giáo thuộc nghi lễ Syri đang làm việc cho một tổ chức chống tham nhũng. Người thứ hai là một người thợ xây cất gốc Armenia. Ngoài ra, cũng hôm 15 tháng 11 vừa qua, hai chiếc xe có cải bom đã phát nổ, khiến cho nhân viên giám đốc nhà tù Baduch và một nhân viên khác bị thiệt mạng. Dạo tháng 3 năm 2007, các phiến quân cũng đã tấn công vào nhà tù này và giải cứu ít nhất 140 tù nhân. Những cuộc tấn công khác tại Qaim, Bắc Iraq, gần biên giới Syria và tại Baghdad cũng đã khiến cho ba người khác bị thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ kêu gọi người Công giáo đừng sợ bị cô lập về chính trị. Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị thường niên của các đức giám mục Hoa Kỳ tại Baltimore hôm thứ Hai 15 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này, nhấn mạnh rằng, người Công giáo đừng sợ bị cô lập về chính trị. Trong bài diễn văn, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng nói đến cuộc thảm sát người Công giáo tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri ở Baghdad vừa qua. Mở đầu bài diễn văn, Đức Hồng Y George nhắc lại việc các đức giám mục Hoa Kỳ chống lại luật cải cách y tế của Tổng thống Barack Obama được Quốc hội nước này thông qua hồi tháng 3 vừa qua. Mặc dù xem cuộc cải cách y tế là một đòi hỏi luân lý, nhưng Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ than phiền rằng luật này đã vô hiệu hóa tu chính án Hyde, là tu chính án ngăn cấm sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Đức Hồng Y khẳng định, luật pháp đã cho phép sát hại 50 triệu trẻ em ngay trong lòng mẹ. Đây là những luật vô luân và bất công đang phá hoại xã hội của chúng ta. Đề cập đến những thách đố và hiệp nhất trong giáo hội liên quan đến lập trường đối với luật cải tổ y tế, Đức Hồng Y George nói rằng, có những người muốn làm hại giáo hội theo ý đồ riêng của họ, hay hạ giảm tiếng nói của giáo hội trong các cuộc tranh luận công khai. Đức Hồng Y khẳng định rằng, chỉ có các đức giám mục hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô mới có quyền nói lên tiếng nói của giáo hội trong những vấn đề đức tin và luân lý, cũng như các luật lệ liên quan đến đức tin và luân lý. Về vai trò của người Công giáo, Ngài nói rằng, hiểu biết giáo lý thôi chưa đủ, mà cần phải mang ra thực hành, bởi vì không ai biết rõ giáo lý cho bằng ma quỷ, nhưng nó không chịu vâng phục Thiên Chúa. Riêng về sự sống con người, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng, tiếng nói của Chúa Kitô luôn nhất quán khi nói về hồng ân sự sống con người. Ngài nói rằng, kiểm soát sinh sản, nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người, thụ thai trong ống nghiệm và phá thai là những lèo lái kỹ thuật đối với sự sống con người. Kết thúc bài diễn văn khai mạc hội nghị của các đức giám mục, Đức Hồng Y George nhắc lại trách nhiệm của người Công giáo Hoa Kỳ trước cuộc tử đạo của người Công giáo tại Iraq, Trung Đông, Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc và Việt Nam. Hội nghị các đức giám mục Hoa Kỳ khai diễn hôm 15 tháng 11 vừa qua và sẽ bế mạc vào ngày 18 tháng 11. Tin Bắc Kinh. 80 triệu quyển Kinh Thánh được chính thức in tại Trung Quốc. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, Trung Hoa xã loan báo rằng nhà in Amity Printing Co. có trụ sở tại Nanjing, miền đông Trung Quốc, cho biết mỗi tháng in được 1 triệu quyển Kinh Thánh. Kể từ khi thành lập vào năm 1988, nhà in này đã trở thành một trong những nhà in Kinh Thánh lớn nhất thế giới. Ông Ki Jong-hui, chủ tịch công ty Amati, nói rằng, sở dĩ nhà in này có thể in được 80 triệu quyển Kinh Thánh là nhờ sự đóng góp của các tín hữu Kitô Trung Quốc trên khắp thế giới, và nhất là nhờ sự cải tổ và chính sách cởi mở của nhà nước Trung Quốc. Riêng ông Su Xiao Hong, tổng thư ký của Hội Tam Tự, tức là Hội Tin Lành Ái Quốc Trung Quốc, còn cho rằng 1/4 số kinh thánh trên khắp thế giới ngày nay được in tại Trung Quốc. Theo luật hiện hành tại Trung Quốc, các giáo hội tin lành tại nước này phải đăng ký với Hội đồng các tín hữu Kitô và Hội Tam Tự mới có thể được chính thức sinh hoạt. Cả hai tổ chức này đều bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Họ buộc phải vâng phục chính quyền hơn là vâng phục Chúa Kitô. Tuy nhiên, cũng có nhiều cộng đồng tụ họp nhau trong các tư gia và từ chối tham gia hai tổ chức trên đây vì họ nói rằng Chúa Kitô là đầu của giáo hội chứ không phải là nhà nước. Các tổ chức tranh đấu cho tự do tôn giáo nói rằng hiện có trên 100 triệu tín hữu tin lành tại Trung Quốc. Trong số này có nhiều người thuộc các giáo hội tại gia, nghĩa là không đăng ký với nhà nước. Đa số các tín hữu không thuộc giáo hội tin lành công khai này vẫn gặp nhiều khó khăn mới có thể có được một quyển kinh thánh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chiến dịch cứu thoát người phụ nữ Pakistan bị kết án tử hình vì tội bán bộ tiên tri Mahomet do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, các nhà lãnh đạo công giáo, tin lành, cũng như các học giả Hồi giáo và các tổ chức không chính phủ tại Pakistan đã mở chiến dịch xin chữ ký để yêu cầu chính phủ Pakistan trả tự do cho bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô bị kết án tử hình vì tội gọi là bán bổ tiên tri Mohammed. Ngoài ra, chiến dịch cũng vận động bãi bỏ luật chống phạm thượng mà nhiều người cho là một luật bẩn thỉu. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, một tòa án tại quận Nankana, tỉnh Bujia, cách thủ đô Lahore 75 cây số về hướng tây, đã kết án tử hình bà Asia Bibi 45 tuổi vì tội gọi là bán bổ tiên tri Mohammed. Mặc dù bản án chưa được thi hành, nhưng đã có hàng chục cuộc xử tử ngoài tòa án do các băng đảng thực hiện đã diễn ra trên toàn quốc Pakistan. Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền nói rằng chính luật chống phạm thượng làm phát sinh các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Pakistan, là nước ngày càng bị phong trào Taliban tấn công. Vụ việc xảy ra vào tháng 6 năm 2009. Bà Asia Bibi, một nông dân, trong khi đang làm việc đồng áng, đã được cử đi tìm nước uống. Bà đã vào một khu vực có đông người Hồi giáo. Một nhóm phụ nữ Hồi giáo yêu cầu bà đừng đụng chạm đến bình nước của họ, vì bà không phải là một người Hồi giáo, và vì không phải là người Hồi giáo, bà sẽ làm cho bình nước ra ô uế. Sau đó, một phụ nữ Hồi giáo tìm cách khuyên dụ bà bỏ Kitô giáo để cải đạo sang Hồi giáo. Trong cuộc trao đổi, người phụ nữ Kitô nói rằng Chúa Giêsu đã chết cho tội lỗi của nhân loại. Bà hỏi các phụ nữ Hồi giáo rằng ông Mohammed đã làm gì cho họ. Cuộc trao đổi chỉ có vậy, nhưng vài ngày sau, các phụ nữ Hồi giáo đã đi gặp ông đạo trưởng Hồi giáo địa phương và tố cáo rằng bà Asia Bibi đã bán bộ tiên tri Mohammed. Nhà lãnh đạo Hồi giáo liền đi gặp cảnh sát để tố cáo hành động phạm thượng của người tín hữu Kitô. Bà Asia Bibi đã bị bắt giữ tại làng Itangwala, theo điều 295 của luật hình sự Pakistan. Luật này cấm xúc phạm đến tiên tri Mohammed. Người vi phạm luật này có thể bị kết án tử hình. Khi đưa ra bản án tử hình, thẩm phán Navet Iban loại bỏ mọi giả thiết, theo đó bà Asia Bibi có thể bị cáo gian. Ông Ashi Masi, chồng bà Asia Bibi, nói với hãng thông tấn Asian News rằng ông sẽ làm đơn kháng án lên tối cao pháp viện tại Lahore. Ông khẳng định rằng vợ ông hoàn toàn vô tội và đây chỉ là một vụ trả thù cá nhân mà thôi. Đây là lần đầu tiên một người phụ nữ Pakistan bị kết án tử hình. Hồi năm ngoái, một cặp vợ chồng Hồi giáo cũng bị kết án tù chung thân vì một tội như thế. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền và các nhóm thiểu số tại Pakistan đang vận động để bãi bỏ luật này, bởi vì nó chỉ khuyến khích cho phong trào Hồi giáo cực đoan gia tăng và thường được sử dụng để trả thù cá nhân. Ông Ali Dayan Hassan, phát ngôn viên của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói rằng luật chống phạm thượng là một luật hoàn toàn bẩn thỉu, cần phải được bãi bỏ. Luật này được sử dụng nhắm vào các nhóm dễ bị tổn thương nhất, hiện đang chịu nhiều kỳ thị về mặt xã hội và chính trị. Về phần mình, ông Shabazz Bahati, bộ trưởng các nhóm thiểu số, nói rằng luật chống phạm thượng được sử dụng như một dụng cụ để giải quyết các xích mích cá nhân. Theo ông, có đến 85% các cáo buộc đều là cáo gian. Bộ trưởng của nhóm thiểu số cho biết, hiện chính phủ Pakistan đang duyệt lại luật chống phạm thượng để đề ra những biện pháp để bảo đảm rằng luật này không bị lạm dụng. Sẽ có một số tu chính án để tránh những trường hợp cáo gian. Nhiều tổ chức đang mở chiến dịch để cứu thoát bà Asia Bibi. Chỉ trong một tuần lễ, tổ chức có tên là Sự Sống Cho Mọi Người đã thu thập được 76.000 chữ ký. Một tổ chức không chính phủ khác tên là Một Pakistan Hòa Bình cũng đã xin được 51.000 chữ ký. Đức cha Alexander John Malik, giám mục Anh giáo Lahore, kêu gọi tín hữu Anh giáo hãy ký tên vào thỉnh nguyện thư yêu cầu trả tự do cho bà Asia Bibi. Giáo hội Anh giáo tại đây lên án việc lạm dụng luật chống phạm thượng. Ngoài ra, bản án tử hình dành cho bà Asia Bibi và luật chống phạm thượng cũng bị nhiều học giả Hồi giáo lên án. Ông Muhammad Mafit, một học giả Hồi giáo Pakistan, đã nói với hãng thông tấn Asian News rằng, án tử hình dành cho bà Asian Bibi đã làm cho ông sửng sốt bởi vì Hồi giáo dạy phải bảo vệ các tôn giáo thiểu số. Ông Mafis nói rằng, trong những năm gần đây, một số người Hồi giáo cực đoan đã sử dụng luật chống phạm thượng để chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số. Ông kêu gọi bãi bỏ luật kỳ thị này. Cũng trong nỗ lực cứu thoát bà Asian Bibi, hãng thông tấn Asian News cũng đã mở một chiến dịch quốc tế để thu thập chữ ký và gửi một thỉnh nguyện thư lên Tổng thống Pakistan, ông Ajit Zardari, để kêu gọi trả tự do cho người phụ nữ này. Chiến dịch xin chữ ký của hãng thông tấn Asian News đã được tung ra tại Ý, Ấn Độ và Pakistan.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần cuối cùng của bài viết Sự thật của tác giả Du Xe Trần Việt Hùng. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Sự thật trong đời sống gia đình rất quan trọng. Vợ chồng cần phải cư xử thật thà với nhau trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Hôn nhân cần có sự thật về lòng chung thủy, sự thật về chi thu tài chính và sự thật về tình cảm. Đây là những mấu chốt xây dựng đời sống hạnh phúc gia đình. Tục ngữ ca dao có ghi rằng, sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm, ai đo cho cùng. Trong đời sống vợ chồng, chúng ta không nói đến sự nham hiểm, nhưng nói đến sự sâu thẳm gian dối của lòng người. Rất khó dò, tìm đâu là sự thật, vì lẽ đó đã có không biết bao nhiêu cuộc hôn nhân đã tan vỡ. Tan vỡ vì họ phát hiện ra sự thật phũ phàng nơi người phối ngẫu. Chúng ta biết rằng sự thật thì phũ phàng, nhưng chỉ có sự thật mới có thể giải thoát. Chúa Giêsu phán, các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông. Ăn nói quanh co là mở đường cho thần gian dối bước vào. Chúa Giêsu dạy chúng ta, nhưng hệ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Sự giữ khéo len lỏi vào mọi nơi, sự gian dối thường xảy ra nơi bóng tối hay nơi kín đáo. Vì người ta lo sợ bị phát hiện ra sự thật, nên cuộc sống mất đi niềm an vui tự tại và mất đi sự bình an. Ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Sự thật thì như ban ngày đối diện với ánh sáng của mặt trời, mãi vươn lên trong chân lý và sự thật trong sáng. Chúa Thánh Thần chính là thần chân lý sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự thật. Một sự thật không gian dối, không lừa gạt và không theo cảm tính mà là sự thật trần trụi phơi bày. Sự thật được ví như cây tre được bóc lớp vỏ, càng bóc bỏ đi những vướng bận, càng vươn cao và càng thanh thoát. Sự thật tinh tuyền không do nơi nhiều người đồng ý với nhau, mà sự thật do từ trên cao. Một sự thật vĩnh hằng là sự thật của ơn cứu độ. Chính ngôi hai, con Thiên Chúa hạ thế làm người để cứu độ chúng ta. Ai muốn được vào nước hằng sống, hãy trở nên như trẻ thơ. Tâm hồn trẻ thơ là tâm hồn chân thật tinh trong. Chúa Giêsu phán, thời bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì chẳng được vào nước trời. Nói tóm lại, mỗi Kitô hữu được mời gọi để nói lên sự thật, làm nhân chứng cho sự thật và sống cho sự thật. Sống sự thật là sống trong đường lối của Chúa. Chỉ có sự thật có thể giải thoát chúng ta khỏi những u mê lầm lạc của thế gian. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con nhân danh thần chân lý để thực hành những điều giả dối và dẫn đường sai lối. Xin cho chúng con nhận ra những giá trị đích thực của niềm tin, niềm trông cậy và niềm yêu mến. Xin hướng dẫn chúng con đi trong chân lý của Chúa để chúng con tìm ra lẽ sống thật. Chúng con sẽ được ngụp lặng trong ánh sáng tinh tuyền là nguồn của chân thiện mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến! Tất cả những gì làm được để nâng đỡ hôn nhân và gia đình, trợ giúp các người nghèo túng, tất cả những gì giúp gia tăng sự cao cả của con người và phẩm giá bất khả xâm phạm của nó, đều góp phần hoàn thiện xã hội. Trong nghĩa này, không có cố gắng nào là vô ích cả. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên. Trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu vào sáng thứ Tư mùng 10 tháng 11. Cuộc tiếp kiến chung này đã chia ra làm hai phần. Phần đầu trong đền thờ Thánh Phêrô dành cho mấy ngàn tín hữu Czech và Capineto Romano cùng nhiều đoàn hành hương lớn khác, và phần thứ hai trong đại thánh đường Phaolô Đệ Lục dành cho mọi nhóm còn lại. Đoàn hành hương Czech do Hội đồng Giám mục và chính quyền tổ chức về Roma hành hương để cảm ơn chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha năm ngoái. Trong khi đoàn hành hương Capineto Romano do Đức Giám mục sở tại hướng dẫn về Roma để cảm ơn Đức Thánh Cha đã viếng thăm thành phố quê sinh của Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Người. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha mới viếng thăm một vụ Tây Ban Nha về, vì thế trong bài huấn đức chính, Ngài đã chia sẻ với tín hữu kinh nghiệm và một số cảm tưởng của Ngài. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha đã ghé hai thành phố là Santiago de Compostela, nơi có mộ của Thánh Giacobbe Tông Đồ, và thành phố Barcelona, nơi Ngài đã thánh hiến nhà thờ Thánh Gia, do kiến trúc sư Antonio Gaudi khởi công xây cất vào năm 1882. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đã được tiếp đón rất nồng hậu và cảm nghiệm được lòng triều mến của tín hữu đối với người kế vị Thánh Phêrô. Ngài đến thăm đền thánh và cầu nguyện tại mộ của Thánh Giacobbe như một người hành hương và ôm hôn tượng của thánh nhân như mọi tín hữu hành hương khác vẫn làm. Đức Thánh Cha giải thích cử chỉ này như sau. Nó là một dấu chỉ mạnh mẽ của ý chí muốn sống phù hợp với sứ điệp tông đồ. Một đàng, nó khiến cho chúng ta dấn thân trung thành gìn giữ tin mừng mà các thánh tông đồ đã truyền lại, mà không nhượng bộ cám dỗ làm cho nó sai lạc đi, hay giảm thiểu hoặc uốn nắn nó theo các lợi lộc khác. Đằng khác, nó biến đổi từng người trong chúng ta trở thành các người không mệt mỏi loan báo niềm tin nơi Chúa Kitô bằng lời nói và bằng chứng tá cuộc sống trong mọi lĩnh vực xã hội. Tại đền thánh Santiago de Compostela, Đức Thánh Cha đã suy niệm về ý nghĩa của lộ trình hành hương đến đền thánh, một con đường dài và mệt nhọc, nhưng diễn tả ước muốn đạt đến ánh sáng của Chúa Kitô, một ước mong phát xuất từ đáy lòng, nhưng thường khi con người không biết diễn tả ra sao. Trong những lúc lạc lối, kiếm tìm, gặp khó khăn, cũng như trong khát vọng củng cố đức tin và sống trung thực hơn, tín hữu hành hương tới đền thánh Compostela, dấn bước vào con đường hoán cải sâu xa, trở về với Chúa Kitô. Là Đấng đã nhận lấy sự yếu hèn, tội lỗi của nhân loại, nhận lấy các bần cùng của thế giới và đưa chúng tới chỗ sự giữ không còn quyền lực nữa, nơi ánh sáng sự thiện chiếu soi mọi sự. Trong thánh lễ cử hành trước đền thánh, Đức Thánh Cha đã xin cho mọi tín hữu hành hương trở thành các chứng nhân đích thực của Chúa Kitô, noi gương các thánh, duy trì tinh tuyền ý nghĩa tôn giáo và sám hối của lộ trình hành hương, mà không nhường chỗ cho sự tầm thường, lo ra hay mốt thời thượng. Lộ trình hành hương Compostela đã tạo thành một mạng lưới nối liền Âu Châu và là nơi gặp gỡ của tín hữu thuộc nhiều quốc gia khác nhau, hiệp nhất trong cuộc tìm kiếm của đức tin và sự thật về chính mình, cũng như khơi dậy sự chia sẻ, tình huynh đệ và liên đới. Chính niềm tin nơi Chúa Kitô trao ban ý nghĩa cho Compostela là điểm quy chiếu cho Âu Châu trong các hình thể và viễn tượng mới ngày nay. Việc duy trì và củng cố sự rộng mở cho siêu việt, cũng như đối thoại sâu xa giữa đức tin và lý trí, giữa chính trị và tôn giáo, giữa kinh tế và luân lý đạo đức, sẽ cho phép xây dựng một Âu Châu trung thành với gốc rễ Kitô không thể tách rời được, và có thể trả lời trọn vẹn cho ơn gọi riêng và sứ mệnh của Âu Châu trên thế giới. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, ngày Chủ nhật, Ngài đã viếng thăm Barcelona và chủ tế lễ thánh hiến nhà thờ Thánh Gia, mà Ngài đã công bố là tiểu vương cung thánh đường. Khi chiêm ngắm công trình kiến trúc của ngôi thánh đường, mời gọi chúng ta hướng lên đấng cao cả, hướng lên Thiên Chúa, tôi đã nhớ tới các công trình kiến trúc tôn giáo, các nhà thờ chính tòa thời Trung Cổ, đã ghi đậm dấu lịch sử và diện mạo của các thành phố lớn của Âu Châu. Công trình kiến trúc rạng ngời này rất giàu biểu tượng tôn giáo quý báu, giao thoa với các hình thể và kiểu chơi ánh sáng và màu sắc, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đá, hoa trái của lòng tin sâu xa, của sự nhạy cảm tinh thần và tài năng nghệ thuật của ông Antonio Gaudí. Nó hướng chúng ta đến đền thánh đích thực, nơi phụng tử đích thực là quê trời, nơi Chúa Kitô đã bước vào để ở bên hữu Thiên Chúa Cha và cầu bầu cho chúng ta. Kiến trúc sư tài ba này đã biết diễn tả mầu nhiệm của giáo hội một cách đáng ca ngợi, mà qua bí tích rửa tội, tín hữu được tháp nhập vào trong những viên đá sống động. Đức Thánh Cha cũng đã viếng thăm trung tâm bác ái của Tổng giáo phận, nơi các trẻ em và người trẻ tàn tật được chăm sóc với tất cả chuyên môn nghề nghiệp và với tình yêu thương. Cuộc sống của các em quý báu trước mặt Thiên Chúa, và liên lỉ mời gọi chúng ta ra khỏi sự ích kỷ của mình. Đức Thánh Cha nói, tại đây tôi đã chia sẻ niềm vui và lòng bác ái sâu đậm vô điều kiện của các nữ tu phan sinh thánh tâm, cũng như công việc quảng đại của các bác sĩ và biết bao nhiêu chuyên viên và người thiện nguyện khác. Đức Thánh Cha cũng đã làm phép viên đá đầu tiên để xây thêm một nhà khác trong trung tâm này, nơi tất cả nói lên lòng bác ái, việc tôn trọng con người và phẩm giá của họ, và nói lên niềm vui sâu xa vì con người có giá trị như nó là, chứ không phải chỉ vì điều nó làm mà thôi. Đức Thánh Cha cho biết thêm như sau. Trong khi ở Barcelona, tôi cũng đã cầu nguyện rất nhiều cho các gia đình, là các tế bào sống động và là niềm hy vọng của giáo hội và xã hội. Tôi cũng đã nhắc tới những người đau khổ, đặc biệt trong những lúc khó khăn về kinh tế này. Đồng thời tôi cũng nhớ tới các người trẻ đã tháp tùng tôi trong suốt cuộc viếng thăm của tôi tại Santiago de Compostela và Barcelona với lòng hăng say và niềm vui của họ, để họ khám phá ra vẻ đẹp, giá trị và dấn thân của bí tích hôn nhân, trong đó một người nam và một người nữ làm thành một gia đình, quảng đại tiếp nhận sự sống và đồng hành với nó từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên. Tất cả những gì làm được để nâng đỡ hôn nhân và gia đình, trợ giúp các người nghèo, tất cả những gì giúp gia tăng sự cao cả của con người và phẩm giá bất khả xâm phạm của con người, đều góp phần hoàn thiện xã hội. Trong nghĩa này, không có cố gắng nào là vô ích hết. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ về lương tâm. Đặng Thế Dũng đã định nghĩa lương tâm là gì và cũng đã nhắc các bạn rằng chỉ có tiếng nói của lương tâm không mà thôi thì chưa đủ, cần phải có tiếng nói của Thiên Chúa để huấn luyện chỉ bảo lương tâm. Hôm nay, Đặng Thế Dũng nói tiếp về vai trò của lương tâm. Lương tâm có thể ví như ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp của mỗi chính quyền. Lương tâm có tính cách lập pháp, tức là tỏ cho biết luật lệ đúng hay sai, đồng thời điều khiển các hành động con người, và cuối cùng là phán xét hành vi con người. Chúng ta thử tìm hiểu thêm từng khía cạnh một. Thứ nhất là khía cạnh lập pháp. Lương tâm không phải là Thiên Chúa tuyên bố đặt định những luật lệ mới, nhưng lương tâm nói rõ cho biết việc nào xấu, việc nào tốt. Hành động nào nên làm, hành động nào nên tránh. Lương tâm rất mực vô tư khi cho biết như vậy, và chẳng căn cứ vào tình cảm chủ quan hoặc vào nhận định thiên kiến. Thứ đến, lương tâm giống như hành pháp, thực thi lệ luật. Lương tâm tiếp tục chứng kiến xem các hành vi, cử chỉ, thái độ của con người ra thế nào, xem con người có làm chủ được các hành động hay để cho đam mê, ảnh hưởng ngoại tại, chi phối, xem con người có ý hướng ngay lành hay xấu xa khi hành động. Lương tâm hiện diện đó để biết hết tất cả, cũng như cơ quan hành pháp công bố luật lệ hướng dẫn mọi người. Tuy nhiên, con người có lý trí và tự do, nên vẫn có quyền làm theo hoặc cưỡng lại. Và cuối cùng, khía cạnh tư pháp, nhận định và phán đoán. Khi con người hành động, lương tâm chỉ chứng kiến một cách khách quan, nhưng sau khi hành động đã qua rồi, lương tâm sẽ lập tòa án nội cung để nhận định phải trái, để phán đoán tốt xấu, để tưởng thưởng hay luận phạt. Và án của lương tâm tuyên bố là án chung thẩm, không có kháng cáo. Hậu quả của bản án đó là những tâm tình, những cảm nghĩ đi đôi với điều thiện hay điều ác, như vui sướng hay đau khổ, bình an hoặc bất ổn, thoải mái hoặc lo sợ, đáng khen hoặc đáng trách. Khi tôi làm điều gì quấy, thì lương tâm tiếp tục khiển trách và nhắc nhở lỗi lầm của tôi đã phạm. Không ai bảo tôi, nhưng từ tận đáy lòng vẫn có một tiếng nói êm nhẹ mà cương quyết rỉ vào tai cho tôi biết tôi đã đi sai để sửa lại. Chính đó là hình phạt đầu tiên. Có thể nói là hóa ngục nội tại khi tôi làm điều ác. Ngược lại, khi tôi làm việc lành, lương tâm sẽ khích lệ phấn khởi tôi, và đem lại cho tôi một niềm vui khôn tả vượt quá mọi vui thú khác. Như thế, chỉ cần nhìn vào tận đáy lòng con người, chúng ta đã có thể nhận thấy rõ, lương tâm có nhiệm vụ ấn định luật lệ, chứng kiến việc thi hành và rồi nhận định phán đoán thành quả. Tôi biết chắc một điều là lương tâm không do tôi tạo nên. Bởi lẽ, nếu tôi tự tạo ra lương tâm cho tôi, thì tất nhiên tôi có quyền uốn nắn lương tâm theo ý tôi muốn. Thế mà thực tế là nhiều lần lương tâm nói ngược hẳn với hành động của tôi. Ý tôi muốn toan tính đánh lừa người ta, ăn trộm ăn cắp, và có khi tôi đã đánh lừa thật, ăn trộm thật, ăn cắp thật, mà lương tâm đâu có ngã theo ý của tôi. Trước sau như vậy, lương tâm vẫn bảo cho tôi biết làm như thế là sai, là tội lỗi. Như thế có nghĩa là tôi không tự tạo nên lương tâm cho tôi, nhưng tôi chỉ có quyền tự do tuân theo hoặc cưỡng lại tiếng nói của lương tâm mà thôi. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp về đề tài này vào thứ Tư tuần tới. Mong các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Mấy năm trước đây, một cuốn phim với tựa đề Đóng Lại đã được nhiều khán giả tại Hoa Kỳ khen ngợi. Cuốn phim diễn tả cuộc sống của một nhà phú hộ rất giàu có, không hề thiếu bất cứ một điều gì mà ông ta muốn hoặc chỉ mơ ước thôi. Thế nhưng, phải nói rằng cuộc sống của ông ta quả là một chuỗi thất bại liên tục, nhất là về mặt tinh thần. Ông ta không khác gì người bị phá sản. Cuốn phim kết thúc với khung cảnh người phú hộ đứng bên cạnh chiếc máy bay trực thăng tại sân bay, không đâu xa hơn là tại cái sân thượng trên đỉnh một tòa nhà vĩ đại và cũng là tài sản của ông. Từ trên sân thượng cao ngất này, ông có thể đưa mắt nhìn xem đèn điện rực sáng và sự giàu sang của thành phố Los Angeles ở ngay trước mặt và ngay dưới chân ông. Trong khung cảnh cuối cùng này, ở chân bức màn ảnh, với tất cả sự giàu sang lộng lẫy đó, khán giả có thể đọc thấy một hàng chữ từ từ hiện rõ và chạy ngang qua trên màn ảnh trước mắt họ. Hàng chữ đó ghi lại lời Chúa Giêsu phán trong phúc âm. Người nào được lời lãi cả thiên hạ, mà thiệt phần linh hồn, hỏi có ích chi? Lấy gì đổi được linh hồn mình? Matthew chương 16 câu 26. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đừng quên tâm niệm rằng, sẽ đến một ngày nào đó, Thiên Chúa đòi chúng ta phải tính sổ với Ngài. Không phải là sổ ghi chép của cải vật chất mà chúng ta đã gắn bó, thu tích được, nhưng chính là sổ cuộc sống trần gian mà chúng ta đã sống, cũng như những ơn lành Thiên Chúa đã ban phát để giúp chúng ta sống cách xứng đáng. Vì thế, vấn đề tối quan trọng là mỗi người chúng ta biết quan tâm đến sự sống của linh hồn và đời sống vĩnh cửu của mình. Chúng ta nên suy nghĩ câu nói này. Sẽ có ngày bạn phải đi về thế giới bên kia, mà bạn không biết khi nào ngày ấy đến. Khi ấy, bạn sẽ không mang theo những gì bạn có, mà chỉ mang theo những gì bạn đã làm. Thật vậy, cuộc sống con người thật ngắn ngủi. Cho dù có sống được tới ngoài trăm tuổi, cũng chẳng khác gì một thoáng qua như gió. Thế nên, việc tích trữ của cải, những mưu mô để tranh giành địa vị chức quyền, những lời gièm pha chà đạp người khác, những ý đồ xấu để làm hại người khác. Quả là khờ dại và uổng phí thời giờ quý báu biết bao. Hơn nữa, mỗi khi chúng ta cưu mang điều ác trong tâm tư, bày tỏ qua lời nói và hoàn thành qua việc làm, thì chính chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả tai hại trước khi người khác bị thiệt thòi. Trái lại, khi chúng ta làm điều tốt lành để giúp đỡ người khác, tức là chúng ta đang làm lợi cho chính mình. Vì thế nên, đừng bao giờ từ chối làm điều tốt. Nếu ai cũng từ chối điều lành, sẽ chẳng bao giờ có điều tốt, và thế gian sẽ đầy rẫy sự ác. Chúng ta cũng đừng lười biếng làm điều thiện, và đừng để mình bị ràng buộc bởi những động lực tự nhiên. Chẳng hạn như làm điều thiện vì thiện cảm cá nhân, hay chỉ vì tình bạn riêng tư mà thôi. Giá trị của việc thiện hệ tại ở chỗ không thiên tư kỳ thị ai, nhưng chỉ làm vì tình yêu Chúa Kitô, đấng đang hiện diện nơi tha nhân vậy. Chính những việc thiện đó mới là thứ giàu sang có thể mang theo được qua bên kia bờ sự chết, và giúp cứu chúng ta thoát khỏi cảnh trầm luân muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, xét xử của Thiên Chúa về đời sống của mỗi người không cần phải đợi đến lúc cuối đời sau khi nhắm mắt lìa trần, nhưng ngay từ bây giờ, là thực tại của mỗi lựa chọn trong mỗi hành động, vì được lượng định bởi chính Thiên Chúa là nguyên thủy, là cùng đích, và cũng là đấng luôn hiện diện nữa. Được đón nhận hay bị loại bỏ, được chúc phúc hay bị luận phạt, nằm ngay trong mỗi hành động của mỗi người ngay trong giây phút hiện tại. Vì thế, mỗi người cần ý thức được thảm cảnh của tội lỗi và gánh nặng trách nhiệm về quyền tự do chọn lựa của mình. Đức Kitô phải là khuôn vàng thước ngọc cho mỗi lựa chọn, và là mốc điểm cho tất cả cuộc sống của mỗi người tín hữu. Không thể nào có thứ luân lý trung lập, dựng dưng được. Mỗi chọn lựa của chúng ta hôm nay là án xử cho ngày mai rồi. Bởi vì xét xử ngày mai đã được vạch rõ ngay từ bây giờ, qua việc đón nhận hay khước từ việc lành trong cuộc sống của mỗi người. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một tâm hồn nghèo khó, chỉ làm giàu cho mình nhờ chiếm được chính Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con một tâm hồn luôn hướng về tha nhân, quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ. Xin ban cho chúng con một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa và kín múc lấy nguồn sống vĩnh cửu từ nơi Chúa mà thôi. Bởi vì chỉ có Chúa là Thiên Chúa chân thật, là Thiên Chúa hằng sống và là nguồn mạch phát sinh sự sống. Amen.
Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về, về bụi cho. Lạy Chúa, bao năm qua con không lo kiếm sống, thế mà giờ đây có gì đâu, chỉ là cát bụi về dâu. Vì Chúa thương Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con chưa về, về bụi cho. Con mong đau hồn Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về, về bụi cho.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.